17 B5 là phán tội theo tâm rộng hay là hẹp. Giờ tâm rộng hẹp là như thế nào trong luật, khi chúng ta phán một người là có tội hay không có tội, nặng nhẹ thế nào, điều cần thiết chúng ta phải dựa vào tâm phản tội để ấy mình xét. Nó trải rộng đối với mọi loài. Mình học chữ thú. Thú này không phải là thú vật á. Thú này tiếng phạn là như vậy. Gà ti thú này là cái chỗ mình đến, cái nơi đấy, cái chỗ đi đến, thì mình biết luân hồi vậy đó, tức là cái vòng luân hồi ấy, thì nó có mấy chỗ để đi. Thì mình đi luân hồi thì phải có chỗ mình mới đến được chứ. Thành ra có 6 chỗ để mình đi đến luân hồi. Thành ra những cái chỗ đến nó kêu là thú. Thành ra kêu là lục thú, nhưng mà nhiều khi bỏ vớt Atula kêu là ngũ thú. 5 chỗ đến.
Thế là ở đây dịch nó là loài
để cho nó dễ hiểu. Mình khi nào nói thú là theo thú mà kết tội vậy, tức là theo năm loài đó.
Thì tâm của chúng ta trong luật đó, kể ra tâm chúng ta có ba, tâm chúng ta có 3 trường hợp. 1 là đại mạng, 2 là tiểu mạng, ba tâm. Mình học một môn học gì ấy, thì nó cũng có những danh từ riêng của nó, những cái chữ riêng, tiếng dùng riêng, danh từ chuyên môn từ riêng. Thì khi mình cần phải hiểu thì nó rất tiện cho mình. Tại vì khi mình đọc một cái môn đó thì người ta dùng toàn những danh từ đó rất nhiều. Nếu mình không nắm vững danh từ đó, nhiều khi mình sẽ bị bối rối. Cái điều thứ hai, mình biết cái danh từ này thì nói rất là nói chuyện nó ngắn gọn, là khỏi phải giải thích nhiều. Thì tâm của mình á, tâm của một con người á, nó có thể trong 3 cái trường hợp này. Chữ mạng nó nghĩa là nó đặc thái, nó như là nghĩa là nó lan rộng, nó không có ở trong một giới hạn, nó vượt quá nó lan như vậy. Thì cái đại rồi nó chỉ thì thú, cái thú ở đây nó liên hệ với cái mạng, tỉ mạng. Khi nói mạng là như thế nào thì thường trong giới luật nó chia làm 3 thú, tức là 3 loại. Mình cũng loại mà bao giờ ưu tiên cũng là về người, mình là thuộc về người, giới cũng đặt cho loài người. Thứ hai nữa là kêu là thường thường kêu là phi nhân, phi là không phải, nhân là người, không phải người. Thứ ba là súc sinh. Thì thôi, nó là nói địa ngục, ngạ quỷ đất. Mà tại sao mỗi lần giới vật kêu ra thì cứ người, cứ nhân sinh không ạ? Tại vì coi như là con người khó gặp được địa ngục, ngạ quỷ đất. Mình mà gặp được địa ngục là mình cũng đồng loại. Nào loại địa ngục thì mới gặp. Thành ra thường thường mình thường gặp nhất là xúc sinh, loài vật. Cái đấy phi nhân thì tuy là khó, nhưng mà phi nhân á, mình có thể gặp, bởi phi nhân nó thuộc loài không phải loài người, nhưng mà nó có thể lẫn lộn ở trong đời sống con người, nhưng mà cũng phải dễ gặp, nhất là cái thời buổi ngày nay. Phi nhân thì ví dụ mình thấy như là trong kinh thường nói như là đôi khi trời kể là phi nhân, tức là loài trời không phải là loài người nữa, và gồm luôn trong phi nhân nó thường thường chỉ cho là như là thiên long bắc bộ mình nói, là rồng, Dracula cũng vậy, dạ xoa la sát gì cũng vậy, các loài thần, ma hầu la này nó, ma hầu la già đó, nó thần âm nhạc, thần rắn này nọ mà trên cõi trời. Nhưng mà đôi khi cũng có nhân duyên á thì con người có thể gặp gỡ. Thành ra bình thường mỗi người phi nhân xuất sinh. Cái điều nữa đó là trong kinh Phật đó mà nghe pháp được á thì và người là chính, là đến phi nhân cũng đến nghe pháp, xuất sinh thì hiếm thôi, nhưng còn địa ngục ngạ quỷ thì rất là khó. Tức là ở trong bát nạn nó xuất sinh tuy là trong bát nạn nhưng mà đều cũng còn có thể, vì nó ở lẫn lộn trong con loài người thì nó thể gặp. Nên giới chỉ kê ra ba cú này thôi, ba cú này. Thì nếu mà cái tâm của một con người, tâm phạm giới, như tâm phạm giới sát của một người nó đối tượng để mình sát đó là chọn hết cả ba loài này, thì cái tâm nó kêu là đại mạt, không? Tâm nó kêu là đại mạt. Còn nếu mình chỉ giết, tức là mình chỉ sát một loài nào thôi, ví dụ mà tôi sát loài súc sinh thôi, thì lúc bây giờ nó kêu là tiểu mạt. Tâm mà tâm sát nó là tâm tiểu mạt, tức là mình chỉ hoặc là chỉ giết súc sinh, hoặc chỉ giết phi nhân, hoặc chỉ giết loài người. Khắc tâm là sao? Khắc tâm này là kể trong loài người. Ví dụ vậy, kể trong loài người, mình chỉ giết một con người nào đó thôi, tức là ví dụ con người đó có tên hoài, ví dụ như là anh A. Đấy, khi mình có thù gì với anh A đó, mình vốn không phải là cái người giết người, không phải là mình cứ nghĩ đến ai cũng muốn giết hay là cái gì hết á, nhưng mà mình có mối thù gì với anh A mình chỉ muốn giết anh A thôi. Lúc đó kêu là cái tâm giết đó là khắc tâm, khắc đó là nó cố định, nó rõ ràng. À, nó dứt khoát là một người nào đó thôi, nó rất là rõ ràng rồi. Còn mạt nó là nó không cần biết A B C D hết đó, nhưng mà cứ vậy, cứ thấy người là giết, mà chỉ giết người thôi ấy, thì là tiểu mạt. Còn hết cái thứ hữu tình là giết, đó là đại mạt. Thì tâm, các tâm đó thì trong khi mình giết thì mình cũng có thể tâm nó ở trong các trường hợp như vậy. Thì sao
các tâm nó chỉ trong loài người, trong loài chúng sinh,
ví
dụ chỉ giết một loài, giết một loài heo hay là giết một loài gà cũng là
khác tâm. Khác tâm hết, cứ mà con cố định trong các loài nó như là con đi về chùa, con đi ngang cái nhà cái con chó, nó cứ sủa rồi con thổ nó, thì nếu con nổi tâm muốn giết thì chỉ giết con chó đó thôi, đó là khác tâm. Thì mà khác tâm mà đối với lại xuất sinh, nhưng mà trong luật các thì thường thường lấy là người là tiêu chuẩn, mình sẽ nói là người. Tại vì sao là mình cũng biết rồi đó, trường hợp phán tội nó có theo chế giáo, có theo nghiệp đạo, thành ra đôi khi nó phải theo cảnh, theo tâm nhận xét. Thì không phải nếu mà mình cứ theo chế giáo, mình cứ phán tội là vậy là tội, vậy là tội, vậy là tội, thì nhiều khi nó không đi được vào cả cái tinh vi và đời sống con người ấy, thì không phải chỉ có luân hồi giải thoát, mà đặc biệt là trong cái luân hồi nó phức tạp vô cùng. Cũng luân hồi mà có người sướng, có người khổ, mà trong sướng nó phải chia ra, có người sướng hơn, có người sướng mà thọ, có người sướng mà hiểu. trong những người nghèo, có người nghèo nhưng mà thọ khỏe mạnh lắm, không ốm đau. Số người giàu, có nhiều người giàu có mà lại đau ốm bị khổ. Nó phức tạp như vậy, nó là cũng là bởi vì cái khi mà gieo nhân á, mình có tâm, mình có cảnh, mình tâm cảnh, rồi tâm mình đối như thế nào, khi mình làm ác, khi mình làm thiện trong ba thời, rồi mình làm với cái tâm nào, ác tâm, tiểu mạn, đại mạn. Có nhiều khi có nhiều người không nói gì hết nhưng mà mình bị một cái nghiệp là mình phải chịu một cái người nào đó hại mình, và mình người rất tốt chẳng hạn như vậy. Nhiều khi mình có nợ với một người nào đó, thì đó là những trường hợp khi mình tạo những cái nhân duyên đó, mình cái đó nó thuộc về khắc tâm chẳng hạn, thì nó có một cái liên hệ giữa mình với một người nào, và người đó mình cứ theo nhau hoài, gọi là oan gia, vì đó là trường hợp vậy. Thì sẵn nói đây là mình học giới không á, nhưng mà đôi khi sẵn nói luôn á, thì cũng từ giới này nó mình mới nghiên cứu dần dần ra, mình thấy cái nghiệp đạo với nhân quả. Cho nên khi mà mình đã làm một chuyện ác thì mình biết, mình hiểu rồi, mình học rồi ấy, thì tức thời ấy, mình phải kềm tâm mình liền. Mà nếu kềm không được thì ngay sau khi đó thì mình phải hối hận, tức là để cho cái thời mà đã thành rồi nó nhẹ đi, thì sau mình nghiệp quả bớt. Ngược lại, khi mình làm một công đức, tại vì trong giới không nói chuyện làm công đức, nhưng mà bây giờ sẵn thì mình nói thôi. Khi làm công đức mình lỡ cho nhiều rồi thì cho xong rồi đừng có tiếc, phải hoan hỉ luôn. Chứ cái thời mà đã thành rồi á, mình tâm mình tiếc thì về sau mình cái phước đức mình nó sẽ bị hạn giảm và nó hạn hẹp cái kết quả, chứ không phải là cứ cái hành động nó một cách máy móc là mình có bố thí thì mình được như thế, không phải. Nhưng mà còn tùy theo tâm, theo cảnh. Rồi khi mình bố thí đó, hay là khi mình sát, là mình sát người nào, tức là cảnh ai. Ngược lại khi bố thí cũng vậy, mình bố thí cho ai, dĩ nhiên bố thí cho cái người cần thiết đó, dĩ nhiên công đức kết quả nó nhiều, và nó đúng, tức là nó ích lợi hơn là bố thí cho cái người không cần thiết. Ở trong những người cần thiết á, người cần thiết là người nào? Người cần thiết là người ăn xin. Người ăn xin thì trong số người ăn xin đó, nếu mình bố thí cho những người ăn xin mà có lương tâm, những người ăn xin tốt dĩ nhiên công đức hơn là bố thí cho những người ăn xin không tốt. Nếu mình bố thí cho những người ăn xin có trí huệ á, công đức càng mạnh nhất. Những người ăn xin mà có trí huệ đó là những vị tỳ kheo. Tỳ kheo chỉ là khất sĩ, Đức Phật sống cuộc sống ăn xin. Thành ra bố thí cho những vị đó công đức mạnh nhất. Thì chính vì vậy đó, mình từ những cái này mình suy ra việc làm công đức gì đó, thì vấn đề nhân quả đó mình nhận xét, nó cũng theo đó mình biết, chứ không phải cứ giống nhau. Thành ra cũng hai người Phật tử vào chùa mà cúng dường mỗi người bỏ ra 100 mạt cúng dường bằng nhau, nhưng mà hai cái tâm nó khác nhau, hai kết quả khác nhau. Thì chính mình khi mình học kỹ như vậy, mình mới biết là nhân nó được đúc kết bằng tâm cảnh, các hoạt động của thân khẩu ý, và cái tâm mình trong lúc làm việc như thế nào nó mới kết thành cái nhân, và trong tương lai nó mới thành kết quả của nó. Thì mình nhận xét như vậy, nhưng khi mình làm việc thì mình cũng theo cái tâm đó mà mình xét. Thì đây đại màn, tiểu màn, khắc tâm này là để nói trường hợp nhiều khi mình cứ thấy phạm tội, thế là mình cứ thấy phạm, thế là mình kết luận. Nhưng mà rồi nhiều khi bảo là không có ý thì không có bị tội chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có ý nhưng mà tâm của mình là tâm đại màn là coi như vẫn bị tội như thường. Ta hiểu cái này. Ví dụ bây giờ một người người ta đi bắn chim, bắn. Khi người ta xách súng đi bắn chim á, người ta không nghĩ là tôi bắn cái chim A, chim B, chim C thì hết á, nó bắn chim. Thì đối với chim á, thì lúc đó cái tâm người nó là cục loạn đạn màn á. Nếu mà so ra với các loài khác, người nó không có bắn thỏ cái gì á, thì lúc đó tâm nó là tiểu màn. Nhưng mà bây giờ trong từng con chim nhau á thì nó là đại mạng. Thế khi người đó mới nhắm một con chim đậu trên cành á, tức là lúc đó cái ý là nó muốn bắn chim nó, nhưng mà khi bắn rồi á thì có một con chim khác nó bay ngang rồi trúng ngay nó, nó rớt xuống nó chết, thì người đó không có bảo là tôi có tội. Mình lấy thí dụ, tại vì cái tâm của người đó là thuộc loại mà nó không có phải là khắc tâm. Tâm căn bản người đó vốn là gặp chim là bắn chim nó, nhưng mà trong lúc nhắm con chim đó thì nghĩ là bắn con chim đó. Lúc đó cái tâm đó nó không thuộc khắc tâm đâu, nó thuộc về mạng. Ra ăn thua là cái tâm đầu tiên nó thúc đẩy mình đi hành động đó, nó thuộc mạng nào. Thì lúc đó nó không có cái chuyện là bắn lộ bắn gì gì mà vô tội hết đó. Thì đó là như vậy, thì để cho mình biết tại sao mình phải phân và phân tích kỹ là như vậy.
Nếu ví dụ như Hitler chỉ đối với lại dân Do Thái không có là chị cái đó là một
à, thì mình đi vào chi tiết. Thí dụ như Hitler thì chỉ giết dân Do Thái thôi, không đối với các loài á, con nhớ khắc tâm là một cá nhân, một cá nhân thôi. Còn đối với các loài đó mà mình chỉ lựa một loài thôi thì nó là tiểu mạng. Còn bất kể mình cũng là một tay sát thủ gặp ai giết đấy, thì lúc mà không phải ai nữa mà gặp vật cũng giết vật luôn. Thì lúc đó ví dụ trong cái lúc mà mình nói chẳng hạn, trong cái lúc mà chiến tranh, rồi cái lúc mà hai bên đánh nhau tâm người ta căng thẳng, thì lúc đó là tự nhiên là cầm súng rồi cứ thấy thay địch nọ, dù là cái người không phải là người lính mà cứ thấy cái dân bên nó thì là tàn sát như vậy đó. Thì lúc đó cái tâm nó bắt đầu là cái tâm mạng. Còn nhiều khi mình bảo chỉ giết là kẻ nào, chỉ giết là những người mà chiến sĩ đánh nhau thôi, còn người dân thường giết thì nó còn hạn hẹp lại. Thế mà đại khái khi mà cứ cái dân đó là giết thì nó là mạng. Nhưng mà ví dụ nó đối với dân Pháp hay gì nữa thì nó lại là tiểu mạng thôi. Nó vậy đó. Nhưng mà khi mà nói giết dân Do Thái là không phải đi giết anh A, B, C gì hết đó. Bao giờ anh A, B, C mới là khắc tâm. Thì như vậy là đại mạng, tiểu mạng nó có nghĩa như thế. Nhưng mà ở đây trong luật nó chỉ lấy loài ra để mà phân cái tiểu mạng. Nhưng mà mình có thể nói ví dụ trong vài người đó, thì Hitler chỉ giết dân Do Thái thôi, thì lúc bây giờ nó cũng thuộc lại mạng, cũng phải thắt. Tức là bất kể loài nào hết thì đó là đàn mạng. Còn tâm mà nó chỉ giới hạn vào một loài thôi là tiểu mạng. Còn tâm có chủ ý với một cá nhân thôi là khắc tâm. Bây giờ đại khái cái nguyên tắc ấy, nguyên tắc phán tội ấy. Thì nếu mà mình dùng khi mà mình ăn trộm mà với cái tâm đại mạng thì không có còn phân biệt là vật của loài người, loài gì nữa. Mà tức là đây là những người chuyên nghiệp ăn trộm. Chuyên nghiệp ăn trộm. Ví dụ mình thấy mình ăn trộm, mình đâu nghĩ trộm loài vật, nhưng mà muốn mình là chuyên nghiệp ăn trộm thì mình chỉ nghĩ là cái vật gì mà mình thích, tốt đẹp thì mình sẽ lấy. Mình thấy một con chó có cái vòng cổ này đẹp quá, mình cũng ăn trộm. Thế nên lấy cái tay ăn trộm vậy đó, là trộm với cái tâm mạng. Thì lúc đó là phải nói là mình bị, nghĩa là không kể là chủ là loài nào nữa hết, chỉ cần kể là tập có chủ thôi là mình bị. Còn với tâm tiểu mạng nó một loài thôi, thì khi vật của loài khác mà lại tưởng là vật của loài người nên lấy, thì vì không cố ý lấy mà nó tưởng lầm nên vô tội. Còn đối với loài người thì vẫn bị tội phương tiện. Phương tiện và phương tiện trước mình có nói qua, mình sẽ tới sau này. Tức là khi mà nó chưa đến chỗ căn bổn á, thì nó bị tội phương tiện. Còn với tâm có chủ ý, tức là khắc tâm á, thì nó giống như trường hợp của tiểu mạng. Sau mình phải tùy theo mỗi giới mà phán xét. Nên nó học giới thì nó rắc rối ở cái chỗ là trước tiên mình phải biết các nguyên tắc chung, sau đó rồi vào những trường hợp cá biệt thì nó mỗi giới nó có cái tính chất riêng.
mà mình đôi khi mình cứ phải xét riêng từng giới. Bao giờ mình cũng lấy bốn cái giới đạo là tiêu chuẩn để tốt. Cái giới với giới dâm á, thì giới này mình đã nghe rồi có mấy bữa. Giới này á, là miễn cứ đúng cảnh và mình có cái tâm ô nhiễm thì là coi như là bất kể là khắc tâm hay là mạng tâm. Thế cứ phạm vào cảnh với tâm thích thú thì đều thành tội trọng. Như trong luật có nói, thế cứ có tâm ô nhiễm thích thú là thành phạm. Dù trước tiên ý mình muốn cảnh này mà sau lại hội với cảnh kia, hoặc là thuộc về cảnh của người nam hay người nữ, hoặc người khác thế vào, hoặc loài người, loài vật vân vân, hoặc là tâm tưởng của mình có không cho đó là cảnh, hoặc là mình có nghi ngờ gọi là tâm tưởng bị khác đi, thì cần ra hộ cái cảnh nó thành cấu trọng. Việc giới này là như vậy. Cái giới sát là một, giới dâm là hai, là hai cái giới mà nó có cái tính chất riêng nhưng mà nó đều khác khe hết. Bởi vì thứ nhất là giới sát nó là làm đau khổ cho một chúng sinh, đau khổ cho một chúng sinh ấy, mà chúng sinh đau khổ chỉ ở cái chỗ mất mát. Mình khổ, ai nói mình tại sao cũng bảo sao tôi đau ốm quanh năm, tại vì mình bị mất sức khỏe. Lúc đó cái sức khỏe của mình nó mất. Người đau khổ mà tôi á, sao mà nghèo hoài này, bởi vì mình mất cái dầu. Trường hợp mà mình có rồi, mình mất mà mình chưa có mà nó không đạt được á, thì bảo là mình không đạt được. Trường hợp mà mình có rồi mình mất đi á, nó còn khổ hơn nữa. Mà nói chung là thì con người ta sinh ra đời ai có hy vọng mình sẽ được hưởng cái này hưởng cái khác. Vì vậy cho nên mình mới chưa chỉ đi tu. Vì mình nghĩ cuộc sống nó còn nhiều cái hưởng lắm. Thành ra cuộc sống nó là cái chỗ duy nhất để mình tìm những nguồn vui. Nhưng mà mình sẽ mất tất cả những nguồn vui đó nếu mình mất cái mạng của mình. Thành ra cái sự chết đó, nó đau khổ nhất không phải ở chỗ gì mà ở chỗ nó mất hết tất cả. Và một khi mình sát sinh ấy, tức là mình cho người đó tuyệt vọng hoàn toàn. Mà thông thường con người ta là không biết rõ là chết rồi đi về đâu nữa. Tức là nó bị một cái nó đau khổ, nó mất hết. Bị cái thứ hai là nó không biết được nó ra làm sao, nó làm cái gì nữa, nó hoảng hốt ở trong đó. Thành ra vì vậy cho nên cái giới sát đó là cái giới mà nó làm cho chúng sinh đau khổ và kinh hoàng nhất ấy. Rồi thành ra nó bị cái tội nặng. Còn cái giới dâm á là cái mà nó kéo mình ra khỏi con đường luân hồi, à con đường giải thoát, kéo vào con đường luân hồi. Vì vậy á, cho nên giới là con đường giải thoát, cho nên hai cái giới đó nó khắt khe trong nguyên tắc của nó. Nên mình giết lộ người ta á, mình cũng tội như thường. Thì mình sẽ học đến